Trả lời câu hỏi 7. Mẹ chợt thấy mẹ có lỗi với con khi luôn dành cho con tình yêu thương, chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy đến. Câu này dạy đức bổn phận hiếu sinh ý hành. Một người mẹ thương con, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con cho nên người chưa đủ, mà còn phải dạy con mình đức kiên nhẫn, đức dũng cảm, đức vượt qua, đức tự tin, đức sáng suốt, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, đức tùy thuận, đức bằng lòng, đức hiếu sinh, đức kiên trì, đức im lặng, đức tha thứ, đức bao dung, đức tự trọng, đức tôn kính, đức lễ độ, đức quý trọng, vân vân. Có dạy con như vậy mới thấy mình làm hết bổn phận làm mẹ. Mỗi gia đình cần phải thấy và hiểu biết những đức hạnh trên đây, thì bổn phận làm cha mẹ là phải dạy dỗ con cái của mình đầy đủ những đức hạnh ấy. Một người có đầy đủ đức hạnh như vậy thì mới hóa giải được khi gặp những điều bất hạnh, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, khi gặp những ác pháp đang bủa vây tứ hướng, khi gặp các đối tượng hung bạo. Học đường cũng vậy, không phải chỉ có dạy văn hóa nghề nghiệp mà còn phải trang bị cho các cháu học sinh đầy đủ những đức hạnh trên đây. Nhờ đó, khi ra tiếp xúc với cuộc đời thì các cháu mới có đủ đức hạnh để vượt qua những khúc quanh của cuộc đời, những nỗi bất hạnh, những ác pháp cực ác. Thấy con đang đau khổ trong những hoàn cảnh éo le, trong những điều bất hạnh, trong sự thảm hại của người khác, thì người mẹ mới nhận ra mình thiếu bổn phận dạy dỗ con mình những kinh nghiệm bản thân, tức là những đức hạnh kiên cường, nghị lực như lời trong thư đã nói. Chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối phó khi điều bất hạnh xảy đến. Chăm sóc nuôi nấng dạy con chưa đủ mà còn dạy con cách thức đối phó với những điều bất hạnh, những ác pháp. Đối phó có hai cách. Một, đối phó trong ác pháp bằng thiện pháp. Hai, đối phó trong ác pháp bằng ác pháp. Đối phó trong ác pháp bằng thiện pháp là đem đức hạnh để hóa giải tất cả ác pháp, chuyển đổi cuộc sống khó khăn thành cuộc sống an nhiên, tự tại và hạnh phúc. Đối phó trong ác pháp bằng ác pháp là dùng thế lực mạnh đàn áp thế lực yếu, tạo cảnh đau khổ lại càng đau khổ hơn. Ở đây, chắc người mẹ sẽ hướng dẫn con mình trong các thiện pháp để đương đầu với mọi nghịch cảnh, để đem lại sự bình an cho mình, cho người, tức là bà sẽ dạy con mình với những lòng yêu thương rộng lớn hơn.
Trả lời câu hỏi 8. Mẹ không muốn những khó khăn, nỗi đau mà mẹ đã từng trải qua hay đã từng biết sẽ lại đến với con. Mẹ không sắp xếp được những cảm xúc, suy nghĩ và những điều mẹ muốn nói với con trong thư này có thể rộng hơn những gì con đang gặp phải. Nhưng con hay đọc và giữ nó. Nó có thể sẽ còn cần cho con sau này. Câu này dạy đức kinh nghiệm hiếu sinh ý hành. Để đối phó với những nghịch cảnh, không có phương pháp nào tốt hơn là những đức hạnh giới luật. Những đức hạnh của chúng tôi đã nói ở trên được đem áp dụng vào đời sống hàng ngày thì không có nghịch cảnh nào mà không hóa giải chuyển đổi được. Đức hiếu sinh ngự trị ở đâu thì ở đó có hạnh phúc và sự bình an. Chính đức hiếu sinh sẽ mang đến sự bình an cho chúng ta ngay liền. Lòng thương yêu của người mẹ đã mang đến cho người con rất nhiều nghị lực khi đọc bức thư của mẹ. Người mẹ đã ghi lại những kinh nghiệm về đời sống của mình. Bà đã phải vượt qua bao thử thách gian lao của cuộc đời. Người con chỉ cần nghiền ngẫm lại những lời khuyên của mẹ, rồi người con sẽ rút ra một bài học ngàn vàng, làm chuyển đổi những nghịch cảnh, những điều bất hạnh. Người ta nói đến đức hạnh rất nhiều, nhưng có mấy ai sống đúng đức hạnh được? Sống không đúng đức hạnh nên cuộc sống của họ đau khổ, vẫn toàn sự khổ đau. Con người thường hay sống chịu đựng trong những đau khổ, chứ ít ai chịu sống với đức hạnh hiếu sinh để chuyển đổi, nên khổ lúc nào cũng khổ đau. Nếu chúng ta biết đặt tình thương ở mọi hướng, thì trong cuộc sống hàng ngày không có ác pháp nào không hóa giải được, không thay đổi được. Từ khổ đau, đức hiếu sinh sẽ đem lại sự bình an cho mình và cho mọi người. Bởi trong đạo đức hiếu sinh có đầy đủ những đức hạnh đã kể ở trên. Ví dụ, có lòng thương yêu thì phải có đức nhẫn nhục, Có nhẫn nhục thì phải có đức tùy thuận, có đức tùy thuận thì phải có đức bằng lòng. Nhờ đó mà nó chuyển đổi nhân quả xấu trở thành nhân quả tốt. Cho nên chúng ta chỉ cần sống với lòng thương yêu là chúng ta có đủ những đức hạnh để làm thay đổi nghịch cảnh thành thuận cảnh. Từ đau khổ sẽ chuyển thành an lạc, thanh bình, yên vui, hạnh phúc. Bởi vậy, đức hiếu sinh rất cần thiết cho mọi người. Nó là một sức sống hạnh phúc cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này.
Trả lời câu hỏi chính, con hãy đón nhận mọi sự việc bằng sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Câu này dạy đức dũng cảm hiếu sinh ý hành. Chúng ta đừng hiểu người sử dụng lòng yêu thương là một sự tránh né những ác pháp, những sự khó khăn của cuộc đời. Đó là hiểu sai lệch. Ở đâu có tình thương, ở đó có sự dũng cảm. Một người mẹ hy sinh cho con mình, lấy thân mình che chở cho con, dám liều chết xông vào lửa đỏ cứu con, như câu chuyện Vết Thẹo. Một con chim ưng vì thương chủ, dám hy sinh thân mạng để cứu lấy mạng sống của Thành Cát Tư Hãn. Vì thương bà lão tật nguyền mà chú bé ném đá vào xe người khác. Vì yêu thương tổ quốc, biết bao nhiêu gương anh hùng liệt sĩ đã bỏ mạng nơi chiến trường. Bởi vậy, lòng yêu thương ở đâu là đức dũng cảm ở đó. Trong đức trách nhiệm, bổn phận nghề nghiệp đều có mang theo đức hiếu sinh. Như một bác sĩ có trách nhiệm bổn phận là phải cứu bệnh nhân, dành lại mạng sống của bệnh nhân trên tay tử thần. Đó gọi là y đạo. Một người cứu quả xông vào nơi lửa đỏ để cứu người, bất kể sự sống chết của mình ra sao cũng được, miễn là cứu người. Làm được việc như vậy gọi là đức nghiệp. Một ông thầy giáo đem hết kiến thức hiểu biết của mình truyền đạt lại cho học trò với sự tận tâm, tận lực như người mẹ thương các con thì không phải đức giáo sao? Một người lái xe cẩn thận, không để xảy ra tai nạn giao thông gọi là người có đức cẩn thận giao thông, hiếu sinh thân hành. Người có đức hiếu sinh giao thông là người biết thương mình, thương người và thương tất cả chúng sinh. Bởi thế, đức hiếu sinh phủ trùm vạn hữu là vậy. Nó ở đâu là ở đó có sự bình an yên lành đến với mọi người, mọi vật. Người làm nghề chài lưới, nghề săn bắn, nghề đồ tể giết trâu, bò, heo, dê, gà, vịt là những người không có lòng yêu thương nhiều hướng, chỉ có lòng yêu thương một hướng. Vì thế, họ chưa bao giờ có đầy đủ những đức hạnh cao thượng, nên đời sống của họ có nhiều sự khổ đau, nhiều tai nạn xảy đến. Còn những người có đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương nhiều hướng, thì lúc nào đời sống cũng an vui và hạnh phúc.
Trả lời câu hỏi 10. Con đừng chạy trốn vị trí của mình, mà hãy biết phân tích chỉ đúng bản chất những gì đã hiện ra. Câu này dạy đức hiếu sinh không trốn chạy những ác pháp. Làm người đứng trước những khó khăn mà trốn chạy là người hèn nhát, là người chưa xứng đáng làm người. Một người biết yêu thương mình, thương người thì không trốn chạy, phải nhìn thẳng vào cuộc đời, vào các ác pháp, vào các đối tượng mà vượt qua. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian khổ là người có đức hiếu sinh không trốn chạy. Một y bác sĩ trị bệnh thiếu y đạo là chỉ biết có tiền mới cứu chữa bệnh nhân. Đó là bác sĩ thiếu đức hiếu sinh, không có lương tâm nghề nghiệp, là người tránh né y đạo, lương tâm nghề nghiệp của mình. Một ông thầy giáo dạy học, móc nối học sinh về nhà để dạy riêng, là tránh né đức giáo của người thầy, là không có lương tâm nghề nghiệp. Trong đời này, bất cứ người nào làm không hết trách nhiệm và bổn phận nghề nghiệp của mình là những người tránh né. Người tránh né là người thiếu đức hiếu sinh thương mình, thương người, là người hèn nhát, tham tiền. Người có đức hiếu sinh là người gan dạ, dũng cảm, không bao giờ hèn nhát trốn chạy trước một ác pháp, mọi nghịch cảnh nào cả. Ví dụ, nghe người khác bị bệnh truyền nhiễm mà mọi người đều tránh né sợ lây bệnh, đó là hèn nhát. Chúng ta là những người đã học về đạo đức nhân quả hiếu sinh, sao lại tránh né như vậy? Vậy đức hiếu sinh ở đâu? Học đức hiếu sinh nhân quả là biết rõ nhân quả. Biết rõ nhân quả đi làm gì mà phải tránh né như vậy? Thật là hèn nhát đáng trách. Nhất là người thầy dạy đạo đức không nên tránh né, mà hãy nhìn thẳng con bệnh, đến gần người bệnh để an ủi và xoa dịu, làm cho người bệnh vượt qua những khó khăn, bệnh nặng sẽ trở thành bệnh nhẹ. Người học đạo đức hiếu sinh phải ban trải lòng từ khắp mọi nơi, mọi người. Cho nên khi thấy ai hoạn nạn thì mang đến lòng yêu thương cho người ấy. Mang đến lòng yêu thương là sự giúp đỡ bằng của cải, tài sản, vật chất, thực phẩm, lời nói an ủi, khuyên lơn, vân vân.
Trả lời câu hỏi 11. Hãy tự tin vượt lên, khắc phục và mạnh dạn đấu tranh với những trở ngại bằng tấm lòng thực sự, bằng sự hướng thiện và nhìn rõ những gì mình chưa hoàn thiện. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Một người quyết chí tu hành phải tự tin nơi mình. Tự tin nơi mình mới có quyết tâm quyết chí. Có quyết tâm quyết chí mới có sự gan dạ dũng cảm. Và như vậy mới dám xác định mình sẽ tu chứng đạo, sẽ làm chủ được thân tâm, sẽ ra khỏi nhà sinh tử luân hồi, sẽ làm chủ được nhân quả. Trên đường tu tập, dù có gặp bất cứ những khó khăn nào, những trở ngại nào cũng đều vượt qua, đó là nhờ đức tự tin. Người tu hành mà mất lòng tự tin nơi mình là không bao giờ tu tập đến nơi đến chốn, chỉ tu chơi, tu có hình thức mà thôi, rất uổng phí một đời tu tập. Tu hành không phải tu lấy có, mà tu hành phải thật sự. Tu hành để chấm dứt luân hồi sinh tử, để làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Cho nên tu phải thật tình, phải thật sự. Tu là cả một sự tranh đấu với thân tâm của mình không ngừng. Tu là đi ngược lại với lòng tham muốn thế gian. Tu là sống trong thiện pháp. Tu là ngăn diệt lòng tham muốn. Tu hành là những việc làm như vậy. Nếu chúng ta không tự tin, không khắc phục, không mạnh dạn, không đấu tranh với những ác pháp, không chuyển đổi được luật nhân quả, không làm thay đổi cuộc sống này, thì tu hành chỉ làm phí công, mất thì giờ vô ích mà thôi. Người mẹ dạy con rất tuyệt vời. Hãy tự tin vượt lên, khắc phục và mạnh dạn đấu tranh với những trở ngại bằng tấm lòng thực sự, bằng sự hướng thiện và nhìn rõ những gì mình chưa hoàn thiện. Khi chúng ta tu hành, đều nên nhớ lấy lời dạy này để nhắc tâm, để sửa đổi tâm tính sống toàn thiện. Muốn sống toàn thiện thì không có pháp nào tuyệt chiêu hơn là pháp hướng tâm và đức hiếu sinh. Trên đời này, muốn sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì ai cũng biết, chỉ có lòng yêu thương mới giúp chúng ta buông xả tận gốc các ác pháp. Lòng yêu thương ở đâu thì đức tha thứ và nhẫn nhục ở đó. Lòng yêu thương ở đâu thì đức tự tin và dũng cảm ở đó. Lòng yêu thương ở đâu thì đức buông xả và lòng hoan hỷ ở đó. Lòng yêu thương ở đâu thì đức kiên trì bền chí ở đó. Cho nên chúng ta muốn sống toàn thiện thì phải sống với đức tự tin lòng yêu thương. Nó sẽ mang đến những điều an ổn và bình an cho mình, cho người. Vậy các tu sinh muốn hướng thiện để sửa tâm tính của mình thì phải tập sống với đức hiếu sinh. Chỉ có đức hiếu sinh mới hoàn thiện. Chỉ có đức hiếu sinh mới giúp chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử. Vì thế giới luật đầu tiên của Phật giáo là giới không nên sát sanh ra đời, để dạy mọi người phải tu học và áp dụng vào cuộc sống bằng giới luật này, tức là đức hạnh hiếu sinh. Cho nên đức hiếu sinh rất quan trọng trong sự tu tập làm chủ sự sống chết. Biết rõ như vậy, các tu sinh phải cố gắng nhiều hơn nữa để sống với đức hạnh cao thượng này.
Trả lời câu hỏi 12. Con đừng bao giờ bỏ cuộc với cảm giác cuộc sống không còn lối thoát trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc sống không thể trở nên bế tắc hoàn toàn một khi con người còn tin vào chính mình. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Sinh tử luân hồi là bốn sự đau khổ. Sinh, già, bệnh, chết là những nỗi khắc khoải trong lòng của mỗi người. Chỉ có những người trí mới quyết tâm làm chủ nhân quả, làm chủ thân tâm, làm chủ cuộc sống. Có làm chủ được như vậy thì cuộc đời mới có sự an vui và hạnh phúc. Nếu chưa làm được chủ thân tâm là một nỗi lo lắng và bất an, vì sinh, già, bệnh, chết nó sẽ đến thăm lúc nào, cần là nó đến ngay. Bởi vậy, chưa làm chủ nó thì phải nỗ lực tận cùng chiến đấu và tu tập hết sức mình, chứ không nên tu tập cho có chừng, cho lấy có. Có một số tu sinh khi chân như sóng gió là bỏ cuộc ra đi, hoặc ra đời làm ăn sinh sống như một người bình thường. Thật uổng công tu tập từ bấy lâu nay. Tu hành chỉ có lòng yêu thương là pháp môn thứ nhất để đương đầu với giặc sinh tử luân hồi, nhờ đó mới đem lại những thắng lợi tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên những người không có lòng yêu thương mình, thương người và thương các loài vạn vật là những người thiếu đức tự tin và dũng cảm, thiếu ý chí, không kiên cường, gan dạ. Họ là những người rất hèn yếu, nhút nhát, không dám đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, với những tai nạn xảy ra thình lình. Xã hội đầy dẫy nạn tiêu cực là do những người thiếu lòng tự tin, thiếu đức hiếu sinh, không dũng cảm, thiếu ý chí, không kiên cường, gan dạ, chỉ muốn được việc, được lợi cho riêng mình, nên làm băng hoại đạo đức xã hội. Một người đi tu là biết đời sống thế gian là sự đau khổ, là biết thân phận làm người là vô thường, là nhân quả, vì vậy mà bỏ đời đi tu. Nhưng khi gặp khó khăn lại bỏ lỡ giữa đường trở về hoàng tục, thì những người ấy quá dở, không đủ lòng tin nơi mình, nơi pháp môn tu tập. Người không đủ lòng tin nơi mình thì không nên làm một sự việc gì lớn cả, là người dễ thất bại trước mọi việc làm, huống là đi tu. Có nhiều người cho rằng tu hành khó lắm. Khó sao có người tu chứng? Vậy thì tu đâu phải khó, chỉ vì chúng ta không tự tin nơi mình, không tự tin nơi pháp, không tự tin nơi lời Phật dạy. Người như vậy là người mất hướng đi lên, chỉ còn đi vào bước đường cùng mà thôi.
Trả lời câu hỏi 13: Hãy biết chấp nhận và tha thứ. Câu này dạy đức tùy thuận và tha thứ hiếu sinh ý hạnh. Con đường tu tập theo Phật giáo để làm chủ bốn sự đau khổ, sinh, già, bệnh, chết là một điều lợi ích thiết thực cho con người. Thế mà mọi người không tu tập thì uổng phí một đời người. Vì lợi ích lớn cho con người, khi chúng ta đứng trước các pháp, dù thiện hay ác, chúng ta hãy vui lòng chấp nhận, thương yêu và tha thứ mọi sự lỗi lầm của kẻ khác. Chính nhờ sự chấp nhận, yêu thương và tha thứ mà chúng ta xả được tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Bởi vậy khi nào chúng ta có đầy đủ lòng thương yêu, chấp nhận và tha thứ, thì ngay đó thâm tâm chúng ta mới thanh thản, an lạc và vô sự thật sự. Nhờ thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì chúng ta mới có đủ năng lực làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Cho nên muốn được tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì chỉ có lòng yêu thương mới nhiếp phục được các pháp ác. Con đường tu tập theo Phật giáo không phải khó, chỉ khó là chúng ta không biết chấp nhận, không biết thương yêu và tha thứ, nên không buông bỏ tất cả ác pháp xuống được. Do không buông xả ác pháp mà thân tâm không được thanh thản, an lạc và vô sự, nên tu mãi mà không có tứ thần túc. Không có tứ thần túc thì không bao giờ làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Tu hành theo Phật giáo mà không biết buông bỏ xuống tất cả chướng ngại pháp, không biết thương yêu và tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác, thì dù có ngồi thiền nhập định cả 1-2 tháng, 1 năm hay 2-3 năm cũng chẳng làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Mục đích tu hành của chúng ta ở đây là nhắm vào chỗ giải thoát ra khỏi nhà sinh tử luân hồi, chứ không phải đi tìm thần thông phép lạ, một thế giới siêu hình, hay ngồi thiền nhập định không ăn uống 1 tháng hay nhiều tháng, ngồi bất động như người chết, như cục đá gốc cây. Vì thế, đức biết tùy thuận, tha thứ và yêu thương là những phương pháp rất cần thiết cho con đường tu tập giải phóng sinh tử luân hồi của chúng ta.
Trả lời câu hỏi 14: Đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác, hãy biết tha thứ nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đức hiếu sinh nghiêm khắc chính mình. Tha thứ mọi lỗi lầm đối với người khác, nhưng đối với mình thì phải nghiêm khắc, không được vi phạm những giới luật nhỏ nhặt. Vì vi phạm vào những giới nhỏ nhặt là vi phạm vào đức hạnh làm người, khiến cho mình khổ, người khác khổ. Nếu không tự nghiêm khắc mình thì sẽ làm tai sai cho dục lạc và ác pháp. Làm tai sai cho dục lạc và ác pháp là làm sai giới luật đức hạnh. Làm sai giới luật đức hạnh là làm khổ mình, khổ người. Không tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật, trong thiện pháp, trong đức hạnh, tâm sẽ luôn luôn phóng dật chạy theo dục lạc và các ác pháp thế gian thì tu hành chẳng ích lợi gì, còn làm thêm tội lỗi. Tu hành không tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật, tu hành như vậy chẳng bao giờ đi đến đâu cả, chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi. Những người tu hành luôn luôn bới móc lỗi lầm của người khác là những người xấu ác, không xứng đáng là những người tu sĩ Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo không bao giờ bới móc những lỗi lầm của người khác, cho nên các tu sinh phải dè dặt, cẩn thận, đừng để vi phạm những lỗi lầm này. Những người vi phạm những lỗi lầm này thì phải xấu hổ chừa bỏ, không nên tái phạm lại nữa. Còn tái phạm là không xứng đáng ở trong tu viện, hãy hoàn tục ra đời như bao nhiêu người khác thì lại ít tội hơn. Chính Đức Phật dạy, thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Thấy lỗi người là một việc làm sai trong đạo Phật, huống là thấy lỗi người mà còn bới móc các lỗi của người này người kia biết, thì đó là một tội ác quá lớn, quá sai. Thấy lỗi người mà còn bới móc lỗi người là một người không xứng đáng làm người. Hãy từ bỏ ngay những hành động ác pháp đó. Bới móc nói xấu lỗi của người, làm như vậy có lợi gì cho mình đâu, mà còn làm thêm hại, thêm chướng ngại cho tâm mình, cho con đường tu tập của mình, không biết chừng nào xong. Người tu hành phải thấy cái sai, cái xấu, cái lỗi này, phải cố gắng khắc phục và tự nghiêm khắc với mình, đừng để vi phạm vào những sai lầm này nữa. Làm người tu sĩ Phật giáo là người tu thiện pháp. Người tu thiện pháp còn bới móc những chuyện xấu của người khác là không phải người tu thiện pháp. Người tu hành như thế, chúng ta cần nên cảnh giác tránh xa, vì những người như vậy là những người không xứng đáng cho chúng ta làm bạn tu hành. Trong bức tâm thư này, người mẹ dạy con, đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác, hãy biết tha thứ, nhưng nên nghiêm khắc nhìn lại mình. Câu này dạy đạo đức rất tuyệt vời. Ở đời mà có người mẹ biết dạy con như vậy là phước báo rất lớn. Người ngoài đời dạy con như vậy, huống chi chúng ta là những người tu hành theo Phật giáo, sao chúng ta lại bới móc lỗi lầm của nhau? Như vậy thì chúng ta còn xứng đáng là những người đệ tử Phật nữa hay không? Nếu thấy chúng ta tự nghiêm khắc mình trong kỷ luật Phật, sống biết nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, hoặc sống độc cư trầm lặng một mình trong thất, ăn ngày một bữa và sống thiểu dục tri túc, ít tham ngủ, ít sân hận, thì nên ở lại tu viện tu hành, rất xứng đáng, không nợ cơm ăn áo mặc của đàn na thí chủ. Còn sống giới luật không nghiêm chỉnh, không giữ gìn các hạnh, không sống với đức hiếu sinh, thì làm sao tâm buông xả cho sạch những ác pháp, thì làm sao thân tâm tìm được sự giải thoát, dù cho có tu bao lâu cũng không giải thoát. Thấy sức mình tu không nổi thì nên hoàn tục, trở về đời sống như mọi người thì không phí uổng cuộc đời, không làm phiền lòng người khác. Cho nên người tu hành theo Phật giáo đừng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác, hãy biết tha thứ mỗi lỗi lầm và nên nghiêm khắc nhìn lại mình, thì sự tu hành mới đến nơi đến chốn.
Trả lời câu hỏi 15. Con hãy cho mà không cần nhận lại hay tính toán thiệt hơn, ngay cả khi cần được an ủi nhất. Câu này dạy đức không so đo hơn thiệt hiếu sinh ý hành. Người hay so đo hơn thiệt là người không có đạo đức hiếu sinh, là người ích kỷ hẹp hòi, là người toan tính thiệt hơn. Cho người một vật gì thì mong người trả lại thiệt hơn từng chút. Ở đây người mẹ dạy con cho mà không cần nhận lại, dù là một lời an ủi. Chúng ta là những đệ tử Phật giáo, khi cúng dường bố thí là cầu mong hưởng được phước báo nhân thiên, thì điều đó không đúng với tinh thần Phật giáo. Phật giáo dạy, đem cho hay giúp đỡ cho người khác một điều gì là vì người khác đang đau khổ, đang gặp tai nạn, đang gặp sự bất an, vân vân. Đạo Phật dạy bố thí mà không mong cầu trả lại, đó là dạy đem tình thương chân thật đến với mọi người, không phân biệt kẻ giàu người nghèo, không phân biệt kẻ thân người sơ, kẻ thiện người ác, dù người đó có tâm ác độc, hung dữ, chửi mắng, mạ lị mạt sát, muốn hại ta, nói xấu ta, dù người đó có tâm ly gián, gây chia rẽ chúng ta. Nhưng chúng ta phải thương yêu, phải giúp đỡ họ. Khi những gì họ đang cần, giúp đỡ họ bằng những ái ngữ an ủi, khích lệ, sách tấn để họ vượt lên mọi khổ đau, giúp họ để xả bỏ tính hung dữ, tính ganh tị, vân vân. Người nào đối xử với mình càng tệ, càng hung ác xấu xa, thì càng đối xử tốt với họ, để giúp họ ra khỏi mọi sự khổ đau, mọi sự phiền não. Đạo Phật dạy chúng ta cho mà không cần ai biết ơn mình, cho mà không cần trả ơn, cho mà không mong ước cầu được phước báo nhân thiên. Người biết cách thức cho như vậy là người có đầy đủ tình thương yêu nhiều hướng. Chính nhờ có lòng yêu thương nhiều hướng, khi cho mới không cầu mong biết ơn và trả ơn. Khi đã cho, không so đo hơn thiệt, không tính toán ít nhiều, chỉ biết ban cho, vì lòng thương yêu chân thật, tự trong thâm tâm.
Trả lời câu hỏi 16. Con hãy dang rộng vòng tay và chia sẻ, nâng đỡ những người cần cảm thông giúp đỡ xung quanh. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành. Chúng ta là những người đệ tử Phật. Khi đứng trước những người ác, cần phải cảm thông với họ, vì họ là những người đang đau khổ, đang ở trong các ác pháp, đang tự giày vò mình. Vì thế họ mới la hét, chửi mắng, mạ lị, mạt sát chúng ta được. Họ dùng lời ly gián, nói lời chia rẽ, nói xấu chúng ta, là vì họ đang căm tức và họ đang muốn giết chúng ta. Họ là người bị vô minh che khuất, làm tâm trí mê mờ, chỉ còn biết chạy theo tâm dục tham, dục sân. Họ là những người đang đau khổ tận cùng, đáng được mọi người cứu vớt. Do hiểu biết như vậy, chúng ta hãy ban cho họ lòng tha thứ và thương yêu. Hãy dang rộng vòng tay và chia sẻ, nâng đỡ và giúp họ để vượt lên, lìa xa những điều họ đã làm ác ở trên. Nếu chúng ta biết dang rộng vòng tay và chia sẻ, nâng đỡ và giúp họ để vượt lên những hành động ác mà họ đã làm ở trên, thì đây là lòng yêu thương của chúng ta, là đức hiếu sinh ý hành, là tình thương đem đến sự sống cho nhau một sự bình an, yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Đứng trước các pháp ác, chúng ta làm được những điều trên đây đều do xuất phát từ lòng thương yêu rộng lớn. Nếu không có lòng thương yêu rộng lớn thì không thể dang rộng vòng tay, thì không thể nào chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ họ. Bởi vậy đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Ngay khi chúng ta thương yêu thật sự thì đức buông xả có ngay liền. Đức buông xả có ngay liền thì lòng tha thứ và sự cảm thông cũng có mặt ngay liền. Cho nên những ác pháp và ác ngữ kia sẽ không tác dụng vào tâm ta được. Vì yêu thương mà tâm ta bình an, vì yêu thương mà ý hành, thân hành và khẩu hành chúng ta không làm ác. Lòng yêu thương rất tuyệt vời. Đứng trước những ác pháp mà tâm ta bất động, không hề giận hờn hay thù oán một ai, dù có ai muốn giết hoặc làm hại ta đau khổ đến tận cùng. Lòng yêu thương sẽ giúp ta bình an và tha thứ. Lòng yêu thương sẽ giúp ta thấy biết rất rõ mọi việc, mọi pháp trên đời này đều do nhân quả, đều là vô thường, không có pháp nào là thường hằng, không có pháp nào bất di bất dịch. Cho nên cần phải thương yêu nhau hơn, thương yêu nhiều hơn nữa, để cho hành tinh bớt sự khổ đau, bớt sự giết hại lẫn nhau, để cho hành tinh còn lại một màu xanh tươi mát, một màu xanh của tình thương yêu.
Trả lời câu hỏi 17. Vì trong lúc chia sẻ với người khác, con sẽ tìm lại sức mạnh và niềm tin cho chính mình. Câu này dạy đức chia sẻ hiếu sinh ý hành. Người tu theo Phật giáo bao giờ cũng nhớ rằng lúc nào cũng biết thương yêu, dù người đáng ghét nhất, người ác nhất, chúng ta cũng chỉ biết thương họ, chứ không vì họ ác độc và hung dữ mà không thương. Biết họ là người hung ác, nhưng lúc nào chúng ta cũng dùng ái ngữ ban rãi một lòng yêu thương cho họ, vì họ là những người đáng thương. Bởi chúng ta biết người hung ác là người đau khổ nhất, vì vậy nên chúng ta không tức giận, không oán trách, mà còn tìm cách vui vẻ, im lặng thương họ. Đó cũng là điều chia sẻ nỗi đau với họ. Khi chúng ta biết mình chưa đủ khả năng thu nhiếp những người ác thì nên xa lánh họ để không làm khổ mình, khổ người thêm. Một khi chúng ta chưa đủ lòng tin của mọi người, lời nói chưa đủ giá trị có thể chuyển đổi, làm thay đổi tâm tính ác của họ, thì chúng ta không nên gần gũi mà tránh xa họ, như Đức Phật thường dạy. những gì tránh né cần phải tránh né. Tuy chúng ta không hàng phục được, không chuyển hóa được họ, nhưng chúng ta vẫn thương họ, không hề có một ý nghĩ gì ghét họ. Đó chính là đức hiếu sinh không làm khổ mình, không làm khổ người. Những khi họ gặp tai nạn hay có sự đau khổ, bệnh tật gì xảy đến cho họ, thì chúng ta mau sẵn sàng chia sẻ, an ủi và giúp đỡ với lòng thương chân thật. Mục đích của người tu hành theo Phật giáo trước tiên là phải biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, và sau đó mới giúp đỡ an ủi họ. Nhờ đó mà thân tâm chúng ta sẽ được thanh thản, an lạc và vô sự. Biết tha thứ và chia sẻ với những người khác, đó là đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh bằng hành động giúp đỡ, bằng lời nói an ủi, ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, từ tốn, êm dịu, và xoa dịu những vết thương đau của tâm hồn và cơ thể của người khác. Có thực hành được như vậy thì đó mới gọi là thương người thương mình. Chính nhờ đó mà chúng ta mới sống cho chính mình, mới hiểu mình, mới cứu mình ra khỏi mọi sự khổ đau của cuộc đời. Người biết thương mình thương người là người biết buông xả tất cả các ác pháp trên thế gian này, là người đã vượt lên tất cả tâm tham sân si mạn nghi của mình, là người cùng đi một lối đi như Phật. Tâm chỉ biết thương chứ không còn biết ghét một ai cả, không còn biết ghét một cái gì cả. Vì trên cuộc đời này tất cả các pháp đều vô thường, dù cho chúng ta có ghét cay ghét đắng một cái gì đó thì mai kia mốt nọ nó cũng không còn. Khi mà tất cả các pháp đều không còn thì chúng ta ghét cái gì đây? Chính vì sự quán ghét giận hờn sẽ quay ngược lại làm cho chúng ta khổ đau thêm, chứ chẳng có ích lợi gì đâu, phải không quý vị? Bởi hiểu rõ các pháp vô thường, nay còn mai mất, không có pháp nào thường hằng bất di bất dịch. Vì thế chúng ta cần phải thương yêu và tha thứ mọi người, cần phải thương yêu và giúp đỡ để mọi người vượt qua những khó khăn và gian khổ, để làm giảm bớt những sự đau khổ của cuộc đời. Chính đó là đức hiếu sinh mà mọi người cần phải học tập cho thông suốt và sống để đem lại cho hành tinh một màu xanh tươi mát với một lòng yêu thương chân thật.
Trả lời câu hỏi 18. Đừng quá thương hại mình, tự thương hại sẽ làm giảm sức mạnh vốn có của con. Câu này dạy đức hiếu sinh vì người ý hành. Người ích kỷ cứ lo cho mình, vì thế mà phải chịu vô vàn đau khổ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ trong cuộc đời này, hầu hết mọi người ai cũng lo cho mình. Chúng ta là những người tu hành theo Phật giáo, sống theo gương hạnh của Đức Phật, chỉ biết thương yêu mà thôi. Nhưng thương yêu như thế nào không phải là lời nói suông, mà thương yêu bằng hành động giúp đỡ và an ủi, nhất là đem lại sự bình an, yên vui cho mọi người. Bởi vậy, đức hiếu sinh không bao giờ có lòng ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi trong đó. Tâm lượng lòng yêu thương rộng lớn như trời biển, dung chứa tất cả cái xấu cũng như cái tốt, cái dơ cũng như cái sạch. Lòng yêu thương ấy vẫn xem như nhau. Thương mình mà cứ lo cho mình là không thương mình, là làm khổ mình. Còn thương người, lo cho người, giúp đỡ cho người, đó mới chính là thương mình, đem lại sự an vui cho mình. Bởi vậy đức hiếu sinh thường quay ra soi chiếu vạn vật như mặt trời, mặt trăng. Nhưng vì chính nó soi ra nên nó rất vững vàng, không vật gì làm lay động được nó. Người nào sống với đức hiếu sinh, luôn luôn thương yêu mọi người, mọi vật, thì chính họ đã thương yêu họ. Nhờ đó không có một ác pháp nào tác động vào thân tâm họ được. Họ là con người giải thoát, con người không còn đau khổ nữa, con người vô lậu.
Trả lời câu hỏi 19. Con hãy nhớ rằng còn nhiều người yêu thương con. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành lòng tin. Đâu phải mọi người đều ghét chúng ta hết đâu. Chính vì còn có nhiều người thương yêu chúng ta. Đây là lời trong thư người mẹ dạy con. Nó mang một tình thương mở rộng. Nhưng đối với chúng ta là những người tu hành theo Phật giáo, với cái nhìn của chúng ta, không phải còn có nhiều người thương yêu chúng ta, mà tất cả mọi người đều thương yêu chúng ta. Chúng ta hãy nghe ông Phú Lâu Na trả lời với Phật. Xứ ấy người ta hung dữ, họ sẽ chửi mắng ông. Bạch Thế Tôn, họ chửi mắng con, nhưng họ còn thương con vì chưa lấy đá ném con. Người ta sẽ lấy đá ném ông. Bạch Thế Tôn, họ lấy đá ném con, nhưng họ còn thương con vì họ chưa lấy dao giết con. họ sẽ lấy dao giết ông. Bạch Thế Tôn, họ lấy dao giết con, nhưng họ còn thương con, vì để thân này sống là con còn khổ đau. Do đó, họ cầm dao giết con, để con hết đau khổ là thương con. Tất cả mọi ác pháp đến với ông Phú Lâu Na, ông đều thấy chỉ có một lòng thương yêu mà không thấy một cái gì khác. Chính thấy mọi người đều thương ông, nên ông không còn khổ đau, ông đã giải thoát hoàn toàn. Chúng ta tu hành theo Phật giáo, cũng nên bắt chước ông, cũng nên tập sống như ông. Nếu ai có làm gì cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta chỉ cần thấy lòng yêu thương của mọi người đến với chúng ta mà không thấy họ ghét chúng ta. Có tu tập được như vậy, chúng ta sẽ chứng quả A-la-hán tại nơi lòng yêu thương đó, tại nơi hiểu biết lòng tốt của mọi người.
Trả lời câu hỏi 20. Và cuộc sống của con có giá trị và ý nghĩa với người khác. Câu này dạy Đức Hiếu Sinh ý hành dung thông. Cuộc sống của mọi người, mọi vật trên hành tinh đều có sự sống liên kết chặt chẽ với nhau. Người này nương tựa vào người kia nương tựa vào người này mà sống. Người nương với vạn vật mà sống, vạn vật nương tựa vào người mà sống. Nếu chúng ta không biết sự sống có liên kết với nhau như vậy, nên thường nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình là trên hết, xem mọi người mọi vật không ra gì, lúc nào cũng dữ tợn la hét, chửi mắng, nói nặng nói nhẹ, đánh đập người khác. Còn đối với loài vật thì giết hại và ăn thịt, luôn luôn chà đạp lên sự sống của người khác, vật khác. Do không hiểu biết sự sống có sự liên kết chặt chẽ với nhau, chúng ta mới làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật, cho đến cỏ cây, đất đá, núi sông. Bởi vậy, chỉ có Đức Hiếu Sinh mới dung thông người này với người kia với người nọ, loài vật với con người với loài vật với cỏ cây với loài vật. Nhờ có hiểu biết thương yêu và sống dung thông với nhau như vậy, nên mới đem lại sự bình an cho nhau. Ngoài Đức Hiếu Sinh ra thì không có một phương pháp nào dung thông mọi người, mọi vật gần gũi, gắn bó, liên kết với nhau được. Trong sự sống của người này thì có sự sống của người kia, trong sự sống của con người có sự sống của vạn vật, trong sự sống của vạn vật có sự sống của con người. Cho nên chúng ta chà đạp lên sự sống của người khác chính là chà đạp lên sự sống của chúng ta. Chúng ta làm khổ người khác chính là chúng ta làm khổ chúng ta, quý vị có biết không? Chúng ta thương yêu người khác chính là chúng ta thương yêu chúng ta. Bởi vậy, chỉ có Đức Hiếu Sinh là đệ nhất pháp, đem đến sự bình an cho mọi người mọi vật. Hạnh phúc thay, ai đã sống với lòng yêu thương chân thật.
Trả lời câu hỏi 21. Con đừng ngại mở lòng với tình yêu thương, vì chỉ có tình cảm thực sự mới giúp con tìm được chính mình. Câu này dạy Đức Chân Thật Hiếu Sinh ý hành. Chỉ có lòng yêu thương mọi người, chúng ta mới tìm thấy lại chính mình. Đúng vậy, lời người mẹ dạy con rất đúng. Con đừng ngại mở lòng với tình yêu thương, vì chỉ có tình cảm thực sự mới giúp con tìm được chính mình. Trên đời này chỉ có lòng yêu thương mọi người, mọi vật, mọi sự sống trên hành tinh này thì chúng ta mới hiểu mình. Có hiểu được mình, chúng ta mới cảm thông được với mọi người mọi vật. Có hiểu được mình và sự sống của muôn loài thì chúng ta mới sống cho mình chân thật. Còn nếu chưa có lòng yêu thương chân thật thì chúng ta sẽ sống một cách giả dối với mình, với người. Một khi mà lòng yêu thương chân thật không có thì cuộc sống trở nên vô nghĩa, có nhiều sự giả dối, có nhiều gian ý xảo trá, không những đối với mọi người mà ngay cả bản thân của chúng ta vẫn bị nó lừa đảo. Cho nên người tu hành chân chánh lúc nào cũng quý trọng lòng yêu thương. Chính lòng thương yêu sẽ giúp họ hoàn thành con đường tu tập đi đến cứu cánh giải thoát. Chỉ vì con người thiếu lòng yêu thương nên họ chẳng biết họ là ai. Có đúng như vậy không? Vậy ai là người hiểu mình? Hãy trả lời theo những câu hỏi sau đây. 1. Anh là ai? 2. Từ đâu sinh vào đây? 3. Đến đây để làm gì? 4. Bao lâu nữa mới chết? 5. Chết đi về đâu? Ai là người đã hiểu biết mình thì hãy trả lời những câu hỏi này đi. Chúng tôi tin chắc rằng mọi người sinh ra trên hành tinh này chưa ai trả lời đúng những câu hỏi này. Chưa trả lời đúng những câu hỏi này là chưa có đức hiếu sinh. Vì chưa có đức hiếu sinh, nơi họ không làm sao hiểu được họ. Thường thường người ta sống theo bản năng thói quen, tức là sống theo nghiệp báo của nhân quả, chứ không phải sống theo sự tự chủ điều khiển thân tâm. Nhưng họ cứ nghĩ tưởng rằng mình đang sống tự chủ. Kỳ thực họ sống theo tâm tham sân si mạn nghi. Họ sống trong cái dục, chứ chẳng có gì là sống cho họ cả. Họ là những người nô lệ cho nghiệp báo. Họ là những người tai sai cho giặc sinh tử luân hồi. Họ là một con người mất tự chủ, mất tự do, mất quyền sống. Chính vì họ không hiểu họ, có đúng như vậy không quý vị? Ví dụ, họ muốn ăn là họ sống theo dục ăn, chứ đâu phải họ sống chủ động theo ăn của họ. Họ muốn đi nói chuyện là họ đi nói chuyện, đó là họ sống theo dục nói chuyện, chứ đâu phải họ sống cho họ. Họ muốn ngủ là họ đi ngủ, đó là họ sống theo dục, chứ đâu phải họ sống cho họ đâu. Họ đâu biết cái ăn, cái ngủ, cái vui chơi, cái nói chuyện là cái dục của nhân quả nghiệp báo từ vô lượng kiếp của họ. Do nhân quả nghiệp báo này che khuất, nên làm sao họ biết họ là gì, là ở đâu đến? Người nào muốn biết mình là ai, ở đâu đến, thì hãy sống với lòng thương yêu rộng lớn như đất trời, thì mới biết mình từ đâu đến, và như vậy họ mới sống cho mình. Còn không thì họ cứ phải sống theo nghiệp báo nhân quả mãi.
Trả lời câu hỏi 22. Hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành chan hòa tình thương. Mọi người sống trên đời này đều là những người mà chúng ta cần phải yêu quý. Chúng ta đừng thấy họ hung ác dữ tợn mà ghét cay ghét đắng họ. Thấy người hung dữ, chúng ta lại còn yêu thương họ nhiều hơn nữa, vì họ đang ở trong ác pháp, đang chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hãy xem họ là những chướng ngại pháp nghịch duyên, để giúp chúng ta suy xét lại chính mình, hiểu lại chính mình hơn. Họ là tấm gương để soi lại mình, để mình tránh những tánh tình hung ác dữ tợn. Nhờ đó, chúng ta mới thấy chính mình có sống với đức hiếu sinh hay chưa sống. Qua sự nghịch duyên chướng ngại pháp, mình mới thấy rõ mình. Nếu không có nghịch duyên chướng ngại pháp thì mình rất khó thấy mình, có đúng như vậy không quý vị? Cho nên chúng ta nói yêu thương người, nhưng thường là nói trong thuận cảnh, nói bằng lời nói suông, chứ nói trong nghịch cảnh mới biết rõ lòng mình có thương hay không thương. Cho nên đức hiếu sinh bao gồm cả thiện pháp và ác pháp. Câu trên dạy, hãy chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người con yêu quý. Niềm vui là thiện pháp, nỗi buồn là ác pháp. Nhưng đối với người của đức hiếu sinh, gặp vui thì chia sẻ với mọi người, gặp buồn thì chuyển đổi, làm cho mình và mọi người cùng vui. Đức hiếu sinh đến đâu là phải có trí tuệ sáng suốt đến đó. Vì thế gặp ác pháp thì nó chuyển đổi thành thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó. Lời dạy này có nghĩa là lòng yêu thương ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì lòng yêu thương ở đó. Có hiểu biết thì mới có lòng yêu thương chân thật. Nhưng lòng yêu thương của con người bị vô minh che khuất, nên làm sao hiểu biết được. Và do đó lòng yêu thương của con người chỉ còn có một hướng. Vì một hướng nên thường làm khổ mình, khổ người. Người tu học đức hiếu sinh thường áp dụng vào đời sống thì cuộc sống không còn khổ đau phiền muộn nữa, không còn lo lắng sầu khổ nữa. Các tu sinh hãy cố gắng tu học đức hiếu sinh, vì nó đem lại lợi ích rất lớn, nó giúp cho các tu sinh chứng đạo vô lậu.
Trả lời câu hỏi 23. Tình yêu thương luôn là điều kỳ diệu để vượt qua những thử thách khó khăn. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành vượt qua. Đức hiếu sinh là một tình thương yêu kỳ diệu, nó vượt qua mọi sự thử thách gian nan, mọi sự khó khăn gian khổ. Chúng ta là những người theo Phật giáo tu hành, nên nay đã đủ duyên lành mới được dự vào lớp học đạo đức ngũ giới như thế này. Nó là một lớp học đạo đức cụ thể rõ ràng, mang đến sự lợi ích to lớn vô cùng cho mình, cho người. Nếu chúng ta biết rõ như vậy thì nên cố gắng và rèn luyện nhân cách của mình hàng ngày, đừng để phí bỏ thời gian, tuổi đời sắp hết. Thứ nhất là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh ý hành, để đối trị các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi bằng cách phải tư duy. Một, đây là nghiệp nhân quả dây trả, ta hãy vui vẻ im lặng như thánh, chấp nhận trả quả báo, tâm không được tức giận hay buồn phiền. Và đây cũng là sự nhắc nhở cho ta từ bỏ những hành động thân, khẩu, ý ác, mà phải sống thân, khẩu, ý toàn thiện. Hai, đây là những người đang tạo nhân ác, họ phải gặt lấy quả khổ đau, sau này không thể tránh khỏi bệnh tật, tai nạn và những người khác mắng chửi lại, vân vân. Vậy ta phải thương yêu họ, vì họ đang chửi mắng ta là họ đau khổ lắm, họ đang ở trong địa ngục. Khi quán xét tư duy như vậy, thì tâm chúng ta sẽ bất động, không còn phiền não tức giận nữa. Thứ hai là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh khẩu hành, để đối trị với các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi bằng cách phải nói hoặc im lặng như thánh. Một, chúng ta là bạn bè cùng nhau, nếu tôi có sai điều gì không phải với các bạn thì xin các bạn thứ lỗi cho. Hai, các cháu có làm cho bác không vui điều gì, tôi là cha chúng nó, xin bác vui lòng thứ lỗi cho. Tôi sẽ rầy dạy các cháu lại, mời bác vào nhà uống với tôi một chén trà cho vui. Đây là hai ví dụ xin lỗi để các tu sinh nghiên cứu, vì xin lỗi cũng là một đức hạnh hiếu sinh khẩu hành diệt ngã xả tâm rất tuyệt vời. Bất cứ một điều gì xảy ra, nếu chúng ta cứ thấy lỗi của mình, đừng thấy lỗi của người khác, luôn luôn thành khẩn xin lỗi, thì mọi việc đều an vui và chuyển đổi được nhân quả một cách dễ dàng. Thứ ba là phải biết sống với đức nhẫn nhục hiếu sinh thân hành, để đối trị các ác pháp đang tấn công quyết tử với chúng ta trong mặt trận sinh tử luân hồi bằng cách phải sống với những hành động nhẹ nhàng. Lúc thấy người khác đang nóng giận lấy cây gậy gộc dao mát rựa để đánh chúng ta, thì ngay lúc đó chúng ta chạy đi bảo người nhà phải im lặng như thánh, dù họ có đập phá nhà cửa cũng không được đánh lại với nhau, mà chỉ nhờ chánh quyền địa phương đến để giữ gìn trật tự an ninh trong xóm ấp mà thôi. Nếu người ấy có lỗi, bị chánh quyền phạt dạ, thì mình nên xin chánh quyền bãi nại và chịu tiền phạt thay ông ta.
Trả lời câu hỏi 24. Hãy gìn giữ những ký ức kỷ niệm đẹp. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành lưu giữ. Thường kinh sách Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Ví dụ, cái chết của con chim ưng vì hy sinh mạng sống cứu thành các tư hãn, vết thẹo trên mặt của người mẹ vì hy sinh che chở cho con, lòng nhân từ của vị tỳ kheo vân vân, làm sao chúng ta quên được những lòng yêu thương ấy? Công ơn cha mẹ sinh thành chịu biết bao cực khổ nuôi dạy cho chúng ta nên người. Từng nụ hôn của mẹ, của cha, từ những buổi hoàng hôn mẹ ngồi tựa cửa trong con đi học hoặc đi làm về, mẹ có món ăn ngon nào cũng để dành cho con, vân vân. Những hành động như vậy làm sao chúng ta quên được? Một hành động dắt tay một bà lão hay một em bé qua đường, giúp một bát cơm cho người đang đói, vớt một con kiến thoát chết trong vũng nước, vân vân. Tất cả những hành động hiếu sinh này làm sao chúng ta quên được, phải không quý vị? Càng nhớ những hành động này, chúng ta lại khởi lòng yêu thương hơn, vì chúng ta đem lại sự an vui cho người, cho vật, một sự sống bình an, tươi đẹp. Cho nên đối với đức hiếu sinh, những kỷ niệm, những hồi ức thương yêu đã qua giúp cho chúng ta lấy làm đà phát triển lòng yêu thương cho hiện tại. Cho nên định vô lậu đi vào tâm thanh tịnh bằng con đường tri kiến giải thoát. Vì thế Đức Phật đã dạy, tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến, chứ đâu phải đi con đường tỉnh thức như từ lâu chúng ta chỉ hiểu một cách đơn điệu. Sự giải thoát chỉ có sống trong hiện tại. Sự thật chưa phải vậy. Vậy mà có số người chẳng hiểu Phật Pháp ra sao cả, chỉ hiểu theo xu hướng tưởng giải của mọi người rất nông cạn, triển khai Pháp hiện tại để tu tập, để sống trong hiện tại. Họ chỉ ức chế tâm mà không biết, thật là ngu si vô cùng. Pháp hiện tại chỉ có pháp chánh niệm tỉnh giác và pháp thân hành niệm. Các pháp đó tu tập để an trú thân tâm khi thân tâm có bệnh, chứ đâu phải pháp tu tập để giải thoát tâm vô lậu. Xin quý vị nên lưu ý, xe trước sụp lầy, xe sau phải tránh.
Trả lời câu hỏi 25. Một khi lòng yêu thương, tình yêu thương gặp trắc trở hay có sự đổi thay mất mát, thì con đừng vội xóa đi những gì đã từng là của con. Câu này dạy đức lưu giữ hiếu sinh ý hành. Đức hiếu sinh lúc nào cũng có ở trong chúng ta, nó chính là ta chính là nó. Cho nên dù chúng ta có gặp những sự trắc trở khó khăn hay có sự đổi thay thình lình nào, thì đừng vội quên lòng yêu thương. Vì quên lòng yêu thương là mọi ác pháp sẽ tấn công và làm chúng ta đau khổ nhiều hơn. Đứng trước mọi hoàn cảnh, mọi sự thay đổi, dù khó khăn như thế nào, chúng ta luôn luôn giữ gìn đức hiếu sinh như bóng không rời hình. Nếu đức hiếu sinh có mặt thì các ác pháp không bao giờ có. Ác pháp không có mặt là tâm chúng ta bất động. Tâm chúng ta bất động là chúng ta đã tìm được mục tiêu cứu cánh cho chính mình. Cho nên lòng yêu thương ở đâu là sự giải thoát ở đó. Quý vị nên nhớ kỹ, dù có gian nan lao khổ nhọc nhằn đến đâu, cũng không nên lìa lòng yêu thương của quý vị. Quý vị có nhớ không?
Trả lời câu hỏi 26. Con luôn hiểu là tình yêu thương trong con không thể mất. Nó luôn hiện hữu trong tâm hồn, cho dù có thể nó có lúc không còn tồn tại. Câu này dạy đức hiếu sinh là mình là đức hiếu sinh. Lòng thương yêu lúc nào cũng hiện hữu trong chúng ta, nó không bao giờ mất. Nhưng chỉ vì lòng tham dục, sân dục, si dục, mạn dục, nghi dục che khuất, như mặt trăng mặt trời bị mây đen che mà thôi. Cho nên các ác pháp như đám mây đen, còn lòng yêu thương như mặt trời mặt trăng. Muốn mặt trời mặt trăng hiện rõ thì chỉ cần dẹp sạch những đám mây đen, cũng như muốn có lòng yêu thương thì chỉ cần phá dẹp tâm tham sân si mạn nghi mà thôi. Tâm hết tham sân si mạn nghi thì lòng yêu thương sẽ hiện bày. Bởi những người tu theo Phật giáo là những người muốn tìm đường thoát bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì việc đầu tiên là phải bảo vệ tâm, tức là bảo vệ tinh thần. Lúc nào cũng phải giữ gìn tâm được thanh thản, an vui và vô sự. Muốn được tâm lúc nào cũng được thanh thản, an lạc và vô sự thì phải giữ gìn lòng thương yêu rộng lớn như đất trời, lúc nào cũng hiện hữu lòng yêu thương không được mất, dù trong một phút một giây nào cũng không được mất, dù trong cảnh thuận hay cảnh nghịch cũng không được đánh mất. Nói chung là tất cả thời gian nào, hoàn cảnh nào và các ác pháp nào cũng không được để cho tâm bất an, mà phải bảo vệ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các tu sinh nên ghi nhớ, lòng yêu thương của đạo đức nhân quả lúc nào nó cũng cân bằng hai vế, thương mình, thương người. Nếu chỉ thương có một vế, đó là lòng yêu thương một hướng, còn có đủ cả hai vế thì đó là lòng yêu thương nhiều hướng. Người tu hành cần phải có lòng yêu thương nhiều hướng, chính nó là pháp môn cứu cánh, trợ giúp chúng ta ly dục, ly ác pháp, đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh và cỏ cây đất đá núi sông, thời tiết khí hậu. Vì thế, đức hiếu sinh rất quan trọng cho đời sống hiện hữu của chúng ta, đem lại sự bình an cho hành tinh.
Trả lời câu hỏi 27. Khi người khác mang trái tim họ ra đi, thì trái tim người ở lại vẫn còn nguyên vẹn. Câu này dạy đức tồn tại hiếu sinh ý hành. Lời dạy này rất tuyệt vời. Khi một người không còn yêu thương ta nữa, nhưng lòng yêu thương chúng ta không bao giờ mất đối với họ, đó mới được gọi là đức hiếu sinh. Ví dụ, họ chửi mắng mạ lị mạt sát vân vân chúng ta phải có hai phần tư duy và xác định. Một là vì họ yêu thương chúng ta có một hướng, nên họ đòi hỏi sự thương yêu của chúng ta cũng giống như họ. Khi không đạt được ý muốn như vậy, nên họ thành sân hận, ghét giận chúng ta. Hai là vì họ đánh mất lòng yêu thương nhiều hướng đối với chúng ta, nên thành ra họ ghét và căm tức chúng ta. Dù cho họ có yêu thương chúng ta hay không thương yêu chúng ta, đó là họ tự làm khổ họ. Nhưng riêng chúng ta quyết định phải giữ lòng thương yêu nhiều hướng. Chính vì lòng yêu thương nhiều hướng giúp chúng ta không ghét ai hết, không nghĩ xấu ai hết. Nhờ đó đứng trước người ác, người oán ghét, người thù hận chúng ta vẫn an nhiên bất động tâm. Chúng ta vẫn thản nhiên chẳng hề có chút lòng oán ghét thù hận. Vì lòng thương yêu có trong chúng ta thì làm sao có sự thù hận oán ghét người khác được. Lòng yêu thương tuyệt vời như vậy, dù ai có thương mình hay không thương mình, nhưng riêng mình nhất định phải ôm chặt lòng thương yêu, không bao giờ buông xả nó, không bao giờ lìa xa nó. Vì chỉ có lòng yêu thương mọi người mà chúng ta có được thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Lòng yêu thương là dụng của sự giải thoát của Niết Bàn, còn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là thể của sự giải thoát của Niết Bàn. Cho nên lòng yêu thương có mặt là Niết Bàn có mặt, Niết Bàn có mặt là lòng yêu thương có mặt. Đạo Phật là đạo từ bi, từ bi là lòng thương. Như vậy, đạo Phật là đạo yêu thương yêu mọi người, mọi vật. Bởi có yêu thương là có yên vui, có yên vui là có giải thoát, có giải thoát là có ly dục, ly ác pháp. Có đúng như vậy không, quý vị?
Trả lời câu hỏi 28. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình sướng máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Câu này dạy đức bảo trì hiếu sinh ý hành. Đời sống hàng ngày phần đông con người không hiểu đức hiếu sinh, nên lòng thương yêu của họ chỉ có một hướng. Lòng thương yêu một hướng nên khi đặt không đúng hướng, đúng chỗ theo ý họ thì họ đâm ra căm tức và oán ghét. Do đó, khi nào không đạt được ý muốn là họ trở nên đau khổ phiền não. Khi đau khổ và phiền não là tự họ dằn vặt hành hạ họ. Càng dằn vặt hành hạ họ là họ tự làm khổ họ nhiều thêm. Lúc bấy giờ họ đã tự đánh mất đức hiếu sinh. Cho nên khi thấy ai to tiếng la hét giận hờn là biết ngay họ đã đánh mất lòng yêu thương. Thật tội nghiệp. Đoạn văn này nghe đến những chữ trái tim rướm máu. Trái tim rướm máu là nói đến sự đau khổ tận cùng của con người. Khi yêu thương mà bị đánh mất yêu thương thì trái tim rướm máu chứ sao. Người ta tự nghi ngờ người này không tốt đối với mình, nghi người kia nói xấu mình, nghi người nọ tham lam trộm cắp, vân vân. Sự nghi ngờ như vậy là tự mình đánh mất lòng yêu thương của mình. Đánh mất lòng yêu thương của chính mình là tự làm khổ mình. Khổ nhất của họ là luôn luôn cứ để mắt theo dõi người này người kia, trong lòng bất an, lo sợ người ta nói xấu mình. Khi mình không tin một người nào thì mình đã đánh mất lòng yêu thương. Lòng yêu thương đánh mất thì những hành động làm đau khổ cho mình, cho người càng tăng thêm trùng trùng. Ác pháp sẽ dây quanh mình, khiến cho thân tâm mình bất an, không có phút nào thân tâm được thanh thản, an vui và vô sự. Thật tội nghiệp. Chúng ta hãy nghe người mẹ dạy con. Nhưng người ta có khuynh hướng tự dằn vặt, tự hành hạ cho đến khi trái tim của mình rớm máu, đau đớn tột cùng mới nhìn lại sự việc. Người ngoài đời họ làm sao biết đức hiếu sinh? Họ chỉ biết thương với lòng thương yêu chiếm hữu một hướng. Ví dụ cha mẹ thương con, họ muốn con họ phải làm theo ý họ, nhưng chưa chắc ý của cha mẹ là hoàn chỉnh. Bởi vậy, cha mẹ chỉ có lòng thương yêu một hướng, bắt con mình cũng theo hướng đó, vì thế làm cho con mình rất khổ. Lòng yêu thương của mọi người hiện nay là lòng yêu thương theo kiểu truyền thống cha truyền con nối. Do đó, càng yêu thương nhiều, càng khổ đau nhiều. Càng yêu thương nhiều, càng làm cho mình khổ, người khác khổ. Vì thế, chúng ta học theo Phật giáo thì phải thương yêu nhiều hướng. Nhờ có lòng yêu thương nhiều hướng mà chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Nhờ có lòng thương yêu nhiều hướng, nó mới phá và dẹp sạch những ác pháp, diệt trừ tất cả tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Lòng yêu thương nhiều hướng có lợi ích rất lớn như vậy. Nó đem lại sự sống bình an cho mọi người. Các tu sinh hãy suy xét cho kỹ. Khi nào thấy tâm mình nghi ngờ ai đó thì biết là mình đánh mất lòng yêu thương của mình. và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt chính mình. Khi nào thấy tâm mình tham dục thì biết đó là mình đã đánh mất lòng yêu thương của mình và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt mình. Khi nào thấy tâm mình sân hận ai đó thì biết mình đã đánh mất lòng yêu thương của mình và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt mình. Khi nào thấy tâm mình si mê thì biết đó là mình đã đánh mất lòng yêu thương của mình và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt mình. Khi nào thấy tâm mình kiêu mạn, xem mọi người không bằng mình thì biết đó là mình đã đánh mất lòng yêu thương của mình và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt mình. Khi nào thấy tâm mình nghi ngờ thì biết đó là mình đã đánh mất lòng yêu thương của mình và chính mình đang tự hành hạ dằn vặt làm đau khổ mình. Cho nên đánh mất lòng thương yêu của mình là đánh mất linh hồn và sức khỏe của chính mình.